Bây giờ, buổi sáng hôm nay, tôi muốn cùng suy nghĩ với quý vị một trong những điều ý nghĩa tích cực ở trong đời sống của chúng ta. Tôi muốn nói về một lời bày tỏ của tiên tri Ê-sai khi nói về dân sự của Chúa trong một tình trạng họ ở trong sự sửa phạt, trong một tình trạng họ ở trong sự khốn cùng vì bị ách đô hộ của Assyria, vì mầm móng đô hộ sắp tới của đế quốc Babylon. Tấm lòng của họ thật là nản, thật là mệt mỏi. Thì Ê-sai có nói một lời như thế này. Chúa nói qua tiên tri Ê-sai: ta sẽ khiến sông trải ra trên đỉnh núi trọi và suối trào lên giữa trũng. Ta sẽ biến sa mạc thành ao và đất khô thành nguồn nước. Cái kết thúc là nguồn nước, nhưng để đối nghịch lại với sa mạc, với trũng khô, với đỉnh núi trơ trọi, sẽ có những lúc cái bức tranh tưởng chừng như nó không có gì lạc quan. Từ trên núi xuống tới đồng bằng lẫn lên các nguồn nước thì đang ở trong một tình trạng khô hạn. Thì Chúa nói ta sẽ làm cho mọi sự sẽ trở lại thành một nguồn nước. Nếu nhìn lại hoặc nhớ về một thời điểm nào đó, một nơi chốn và một con người trong mỗi cuộc đời của chúng ta, nếu cho phép được nhớ lại thời điểm trong cuộc đời của mình gặp một ai đó trong một cái bối cảnh nào đó mà từ cái gặp đó nó đã thay đổi số phận và định mệnh của cuộc đời của chúng ta, thì tôi tin rằng ai trong chúng ta cũng đều có thể nhớ lại. Bởi vì nó không có nhiều. Có những điều mà chúng ta sẽ nhớ mãi cái nơi chốn đó, nhớ mãi cái con người đó, có khi nhớ mãi cái thời điểm đó. Và nơi đây tôi muốn cùng buổi sáng hôm nay quý vị sẽ nhìn xem một cái nơi chốn nó mượn thật, nó như trong cái lời của Ê-sai 41 câu 18. Ở trong Kinh Thánh có một nơi chốn mà thường được ghi lại, và cái nơi đó nó có nhiều ý nghĩa liên quan đến những con người ở nơi đó vào thời điểm đó. Và nó sẽ rút ra cho chúng ta một bài học cho đời sống đức tin của chúng ta. Đó là giếng nước. Chúng ta đang sống trong một thời điểm của mùa nắng gắt. Ở một số nơi xảy ra khô hạn. Và một trong những nhu cầu cụ thể nhất là gì? Đó là nước. Giống như cô truyền đạo Hứa Mỹ Trinh đã hỗ trợ chúng tôi để đi thăm viếng ở các khu vực của vùng miền Trung, lên trên các vùng của Quảng Ngãi, đi sâu vào vùng Ba Tơ, vùng Sơn Hà, thì thấy ở nơi đó tình trạng khô hạn, giếng đã khô hạn, nguồn nước hết sức cần thiết cho cộng đồng tại nơi đó. Rồi tôi lắng nghe thầy Nguyễn Văn Tình nói về ở khu vực Tiền Giang, sâu hơn một chút Bến Tre, nơi thầy đang làm việc, thì tình trạng những hộ dân ở đây cũng đang cạn kiệt về nguồn nước để có thể sử dụng hàng ngày, cho nên mới thấy nước nó rất là quan trọng. Và giếng nước lại là một thứ tài sản đặc biệt ở vùng đất ở Trung Đông. Nó cung cấp hàng ngày cho cuộc sống con người, cho súc vật và cây cối. Nó đáp ứng được cho những nơi thiếu nước. Nó là nguồn cung cấp ích lợi cho sinh hoạt cộng đồng. Nó nếu có một nguồn nước tốt thì nó sẽ đảm bảo cho sự sống. Nó cũng là nơi hẹn hò cho giới trẻ trong làng, nơi trò chuyện của cộng đồng, nơi lan truyền mọi tin tức xung quanh. Và nó cũng phản ảnh vùng đất đó có sung túc hay không, cần lập nghiệp hay không lập nghiệp. Cho nên nhìn vào cái giếng nước ở tại một khu vực nào đó, nó có nhiều ý nghĩa Nhưng mà ở nơi đây tôi muốn mình sẽ nhìn thấy có những câu chuyện nó liên quan đến câu chuyện của giếng nước. Giống như cái khởi đầu, cái giếng nước đầu tiên của Aga và Ishmael, Aga, nàng hầu của Abraham, ở trong Sáng Thế Ký đoạn 21, thì cái giếng nước ở nơi đây nó bày tỏ cái sự thương xót và sự giải cứu của Chúa đối với mẹ con của Aga và Ishmael trong bối cảnh sống trong sa mạc, bị đuổi đi ra khỏi nhà. Trong tình trạng tuyệt vọng thì họ được giải cứu và chu cấp. Rồi cái giếng nước thứ hai liên tục kế tiếp đó là giếng nước của Eliezer gặp rỡ Rebecca trong một lời cầu nguyện để xin một dấu chỉ. Và cuối cùng ông nhận ra được cái dấu chỉ nó bày tỏ tại giếng nước đó, và tại nơi đó đã gặp được Rebecca, người sau này trở nên duyên nợ cùng vợ chồng với lại Isaac. Tôi gọi đó là cái giếng nước của dấu chỉ để trở nên duyên nợ. Rồi cái giếng nước thứ ba là cái giếng nước của Isaac với các vua Philippines. Ở nơi đây Isaac luôn luôn được kinh nghiệm Chúa binh vực. Mỗi lần ông đào được một giếng có nước thì người Philippines đã chiếm lấy. Ông lại phải đi qua chỗ khác, đào tiếp thì lại có nguồn nước tiếp. Dường như không bao giờ là không có nước. Và cuối cùng Chúa binh vực để người Philippines thấy rằng đúng là Đức Chúa Trời có ở cùng trên Isaac. Ba câu chuyện này thì tôi đã từng giảng trong một sứ điệp rồi. Nhưng trong thời gian buổi sáng hôm nay tôi muốn vì cùng nhìn lại có ba cái giếng khác. Một cái giếng thì không có nước, một cái giếng thì đỡ hơn là chỉ có bùn thôi, và cái giếng thứ ba thì nước nó mới phong phú. Và ba cái giếng nước này nó bắt đầu từ cái giếng của Joseph. Giếng của Joseph thì khô hạn không nước. Ở nơi đó do lòng ganh ghét của các anh em của mình đã đẩy ông xuống cái vùng giếng nước đó. Nhưng tại nơi đó, từ trong hoạn nạn, ông lại học ra được nhiều điều bài học phước hạnh. Đây là điều để khích lệ cho chúng ta khi rơi vào trong sự hoạn nạn. Cái giếng thứ hai nó dành cho cuộc đời của tiên tri Jeremy. Vì ông vâng lời của Đức Chúa Trời, nói ra lời của lẽ thật. Đôi khi nó làm khó chịu lòng của người nghe. Đôi khi nó nói thẳng vào sự sai lầm của họ. Nhất là đặc biệt vua và các quan của người Do Thái lúc đó, khiến cho ông bị ganh ghét. Và cuối cùng ông bị quăng xuống cái giếng đó. Ở dưới đó chỉ có bùn thôi. Và cuối cùng Chúa cũng giải cứu ông lên cái chỗ của sự khốn cùng đó. Tôi gọi là cái giếng sẵn sàng khổ nạn vì danh Chúa. Rồi cái giếng phong phú mà nó nổi nước, nó đầy tràn. Nó không theo nghĩa đen mà cả nghĩa thuộc linh. Đó là cái giếng của người phụ nữ Samari. Tại nơi đó bà đã kinh nghiệm được một nguồn nước mà Chúa nói, nước này sẽ không cho ngươi khát nữa đâu. Bài học đầu tiên nói về cái giếng của Joseph ở trong Sáng Thế Ký đoạn 37. Nó cho chúng ta một cái bài học hết sức thật là thiết thực. Ông là một người đã nhận ra được nhiều điều ý nghĩa Chúa dành cho cuộc đời của mình. Qua những khải tượng, qua những giấc mơ, ông nhìn thấy bó lúa của mình, rồi bó lúa các anh em của mình. Ông nhìn thấy vì sao của mình, rồi các vì sao của anh em của mình. Ông nhìn thấy những bức tranh kỳ diệu đó. Ông hoàn toàn nhìn thấy rõ được cái điều gì phước hạnh trong cái đời sống của ông khi ông bước đi theo Chúa. Và đặc biệt khi ông muốn sống theo ý tưởng của Ngài. Nhưng rồi ông phải trải qua cái sự hoạn nạn. Và cái sự hoạn nạn của ông á, nó đến với không phải là ai khác, nó đến với những người nhà của ông. Đó là các anh em của ông. Rồi bắt đầu mới đến cái người dân, đó là vợ của quan Phô-ti-pha. Nó có quen biết gì ông đâu, họ có quen biết gì ông đâu. Rồi mới đến cái người thứ ba, đó là người thọ ơn ông, người mà ông đã giúp đỡ, đã thoát khỏi án tử. Ba loại người: người nhà, người dân, người thọ ơn. Joseph, ông đã đi qua hết ba loại mẫu người đó trong cuộc đời của mình. Và cuối cùng ông nhận ra được Chúa có một cái thời điểm tốt lành dành cho cuộc đời của ông trải qua những sự hoạn nạn. Chúa cho phép điều đó xảy ra, nhưng Ngài không có thực hiện cái điều tệ hại nào trên cuộc đời của ông. Chúa chỉ cho phép. Đôi khi trong cái cuộc sống, chúng ta thấy có những điều Chúa cho phép xảy ra, nhưng Chúa không phải là tác nhân để làm điều đó. Ngài cho phép có một sự hoạn nạn xảy đến, và điều đó nó làm cho Joseph ông bừng tỉnh lên. Ông nói rằng không có nghĩa là tôi được có Đức Chúa Trời, không có nghĩa tôi có khải tượng của Ngài, tôi có cái sự bày tỏ của Ngài thì cuộc đời của tôi nó sẽ hanh thông. Quý vị nên nhớ một điều. Khi Joseph ông mở miệng rằng, ông bắt đầu ông nói về cái điều đó, ông bắt đầu ông trình bày về điều đó, và khi ông kết thúc hai câu chuyện phước hạnh đó bằng cái việc công xưng nó ra, thì liền sự tức tối và sự giận dữ nó xảy ra ngay liền trên cuộc đời Joseph. Hãy nhớ một điều này, đây là một lĩnh vực thuộc linh. Phaolô đã từng nói đời sống Cơ Đốc của chúng ta đôi khi chúng ta không phải chỉ đối diện với người xấu đâu, mà còn đối diện với cái trong cái trận chiến thuộc linh đối với cả quyền lực của sự tối tăm. Và chúng ta nhớ một cái chi tiết như thế này: nếu Joseph ông chỉ nhìn thấy đó thôi, ông yên lặng thì nó không có vấn đề gì, nhưng khi ông công xưng đó ra thì ông bắt đầu nó khác. Quý vị hãy nhớ một chi tiết như thế này: khi sứ đồ Phi-e-rơ ông nói với Chúa và công xưng ra một cách rõ ràng, mọi người có thể bỏ Ngài đi, nhưng tôi sẽ không bỏ Ngài đâu, và tôi công xưng điều này ra trước mặt mọi người. Khi ông nói bằng một cái lời của thuộc linh, khi ông công bố cái điều thuộc linh, liền tức khắc Chúa Giêsu quay lại và nói: hỡi Phi-e-rơ, ma quỷ đang sàn sảy người đó, nhưng ta đang cầu nguyện cho người. Ở đây tôi muốn quý vị phải chú ý một điều. Nhiều lúc chúng ta phải hiểu, khi chúng ta nói ra thì ma quỷ nó nghe, nó không phải là đấng toàn tri, cho nên nó biết đây là người này muốn sống một cuộc đời khác rồi, và đây là người mà nó biết rằng cần phải ngăn cản. Nếu ma quỷ không ngăn cản chúng ta tin Chúa được thì nó phải ngăn cản chúng ta phục vụ Chúa cho bằng được. Và khi Joseph nói cái điều đó ra, khi Phi-e-rơ công bố điều đó ra, thì liên tức khắc có sự sàn sảy trong cuộc đời của họ. Đương nhiên rồi, sự sàn sảy đó không có nghĩa làm cho họ sẽ tệ hơn, nhưng đó là sự sàn sảy cần thiết để làm cho họ trở nên tốt lành hơn. Vậy thì hãy nhớ một điều, trong Kinh Thánh không có chỗ nào Chúa nói Ngài sẽ đảm bảo sự phước hạnh cho kẻ theo Ngài sẽ không gặp hoạn nạn hay thử thách. Nhưng Chúa đảm bảo Ngài sẽ ban phước hạnh trong hoạn nạn. Và Chúa đã nói rất rõ: ta đã bảo các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Tức là gian đoạn 16 câu 33. Thế giới mà chúng ta đang sống luôn có những điều tồi tệ bất ngờ xảy đến. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta cũng sẽ phải biết rằng thế giới chúng ta đang sống luôn có những điều tốt lành Chúa sắm sẵn cho kẻ yêu mến Ngài. Chúng ta có quyền nhìn thấy nó bằng đôi mắt của đức tin, ngay cả khi nó bị đánh mất đi hoặc bị cướp đi bởi quyền lực của ma quỷ, thì Chúa hứa với chúng ta rằng Ngài vẫn có quyền lấy lại. Và Chúa đã làm điều đó trong cuộc đời của Joseph. Chúa lấy lại giấc mơ đó, Chúa lấy lại cái khải tượng đó, và Chúa đã làm ứng nghiệm trong cuộc đời của Joseph. Và ở đây tôi muốn khích lệ trên mỗi cuộc đời, trong hành trình cuộc đời của chúng ta, sẽ có những lúc hoạn nạn, sẽ có những lúc nó cho phép sẽ trui rèn cuộc đời mình. Xin đừng đánh mất hy vọng. Đôi khi Chúa vẫn đang quan sát và nhìn xem cuộc đời của chúng ta đó. Bởi vì nếu bạn nói ra cái điều của sự ý nghĩa thì bạn sẽ bị sàn sảy. Cũng vậy thôi, nếu bạn sống trong một cái khu vực mà một kẻ xấu muốn lấy chiếc xe của người đó, mà bạn đứng ra và bạn nói lên: anh A ơi, anh B ơi, coi chừng cái người kia lấy xe của bạn kìa, thì bạn nghĩ coi cái người xấu có để cho bạn yên không? Có để yên không? Không, có đúng không? Bạn sẽ bị sàn sảy ngay. Vì việc làm công chính của bạn, vì cái lời nói công chính của bạn, trong lĩnh vực thuộc thể thôi nha, mà quý vị cũng nhìn thấy đấy, huống hồ gì trong lĩnh vực thuộc linh. Sẽ có sự sàn sảy ngay. Và hãy vững lòng, Và chúng ta hãy đi xem cái giếng thứ hai mà Jeremy ông phải đối diện, đó là gì? Jeremy ông nhận lấy một sứ mạng từ nơi Đức Chúa Trời, nói với vua và các quan: vua gian ác, các quan hãy dừng lại và dân sự phải dừng lại. Nếu cứ tiếp tục sống sai trật, nếu cứ tiếp tục cứ đi trong con đường này thì sự sửa phạt sẽ đến với cả đất nước đó. Thế là người ta nói rằng ông này là tình báo của địch, đưa đi vào trong đất nước Israel mình, nói cái điều đó để làm nhục chí người dân Israel. Nhưng mà Jeremy nói không, tôi là người Do Thái, tôi là tiên tri của quý vị, và tôi đang nói điều này với cái sứ mạng của Đức Chúa Trời. Nếu vua không ăn năn, nếu các quan không ăn năn, nếu dân sự vẫn cứ đi sai trong con đường tội lỗi thì Babylon sẽ đến và sự xử phạt sẽ xảy ra. Và thế là họ tức tối, giận dữ, họ nắm lấy ông mà quăng xuống ở dưới chỉ có bùn không. Ông phải ở nơi đó trong vài nhiêu ngày ở tại nơi đó. Bây giờ Jeremy mới nói: Chúa ơi, sao tôi nói về lẽ thật của Ngài, nhưng mà tôi mới hiểu ra rằng cái lẽ thật của Ngài sao mà nó ngược lại với ý tưởng con người. Rồi bây giờ cả cái thế lực vua và quan đang chống đối tôi, nhưng tôi học ra được một điều: tôi sẽ không thay đổi ý định nói về lẽ thật này. Ông học biết sự khổ nạn trong chức vụ của mình, ông học biết không thể đánh đổi sự an ninh cá nhân của mình bằng việc nói sai ý định Đức Chúa Trời. Chúng ta đang sống trong một cái thời đại chịu khổ vì dân Chúa là một điều khó chấp nhận. Đôi khi nó còn hiểu lầm nữa, khi một chức vụ bị khổ nạn là do chức vụ đó hoặc con cuộc đời con người có đốc đó nó có vấn đề, nên Chúa cho phép sự xử phạt xảy ra. Nhiều khi người ta nghĩ như vậy đấy. Người ta không nghĩ là tại sao người này phải bị khổ, tại sao người này phải bị người đó như vậy, chắc người này làm cái gì sai đó, chắc người này làm cái gì sai đó. Con người ta thường suy nghĩ như vậy. Ngày hôm nay những cái thông điệp mà mang tính thịnh vượng nè, phước hạnh nè, dư dật nè, đắc thắng nè, thành công luôn được lắng nghe và được đề cao trong nhiều bài giảng hàng tuần trong các buổi nhóm của Thánh Nhật, thì người ta thích nghe nhiều hơn, hơn là nghe một cái điều gì nó dính dáng với sự khổ nạn. Nhưng mà thành thật mà nói, hành trình trong đời sống theo Chúa sẽ có những lúc khổ nạn, vì đó là một lộ trình khó nhọc. Nhưng cái lộ trình này chúng ta không thể bước đi bởi sức thiên đâu. Nếu chúng ta đi trên lộ trình này thì chúng ta hãy nhớ rằng dầu chúng ta có từ chối thì Chúa nói đây là con đường mà ngươi phải đi. Vì sao? Vì cái con đường này nó sẽ kết thúc trong sự vinh quang. Vì cái con đường này nó sẽ kết thúc ở trong sự phước hạnh. Vì cái con đường này nó sẽ không bao giờ biến mất trên thế giới này, cho đến khi Ngài Chúa trở lại. Nó sẽ xảy ra càng ngày càng nhiều khi Ngài của Chúa gần đến. Dầu nó là khó nhọc, tôi vẫn nhớ như không có gì mà quên được lần đầu tiên khi tôi bị khó nhọc khó khăn. Năm 1987, mỗi lần đi ngang xã Phước Lợi, huyện Gò Đen, tôi còn nhớ khi tôi bị bắt tại nơi đó, những năm tháng đó còn khó khăn vì chưa hiểu lắm về đạo của Chúa. Tôi nhớ cái đêm hôm đó bao nhiêu người vào rồi giữ tôi đưa về xã Phước Lợi, sau đó đưa lên huyện. Tôi có gần 10 ngày, tôi có những ngày phải bị ở ngoài lô cốt nắng, nhưng tôi cứ nhất định một, tôi chỉ nói về tình yêu của Chúa, tôi chỉ trình bày về lẽ thật của Chúa, tôi chỉ nói về sự yêu thương. Và đó là lần đầu tiên tôi không ký một cái điều gì để chấp nhận là sai lầm. Tôi nói về tình yêu thì không có gì là sai lầm. Tức vẫn còn nhớ từng đêm, mỗi đêm như thế nào, như ra làm sao, nơi chốn đó, thời điểm đó, có những con người đó. Tôi còn nhớ anh đại quý công an kinh tế ở trong đó bảo vệ tôi khi băng đầu gấu muốn đánh tôi. Tôi nhớ hết từng khuôn mặt, bởi vì nó quá ấn tượng của một người mới bước đầu vào chức vụ mà. Vâng, Chúa cho đi qua lộ trình rồi, tôi đã trải qua rồi, thì tôi mới thấy đúng là kỳ diệu sự bảo vệ, sự gìn giữ của Chúa trên cuộc đời của mình. Sự bao phủ của Chúa ngay trong chốn chỗ lao tù đó. Tôi tin Chúa có chương trình trên mỗi cuộc đời của chúng ta. Và Chúa dạy, nếu một cuộc đời mà không muốn hoặc không sẵn sàng vác thập tự giá, thì bạn nghĩ như thế nào? Tôi sẽ tự suy nghĩ, con người thì thôi khoan đi, tôi nghĩ về Chúa Giêsu thôi. Tôi nghĩ nếu Chúa Giêsu từ chối thập tự giá thì sẽ không có Cơ Đốc giáo, sẽ không có sự chữa lành, sẽ không có sự tha thứ, sẽ không có sự giải cứu, sẽ không có sự phục hồi. Và Chúa Giêsu Christ đã nói rồi, chịu khổ vì danh Chúa là được phước. Được phước không phải chỉ có trong quyền phép mà có cả trong khó khăn và hoạn nạn nữa. Chúng ta có amen điều được điều này hay không à? Vâng, tôi amen bởi vì tôi trải nghiệm. Trong thực tế sẽ không tránh khỏi có những lúc có những người bỏ cuộc hoặc thối lui vì hoạn nạn. Nhưng tôi thử hỏi, nếu Chúa cho phép sự khó khăn xảy đến với chính đời sống của bạn, mọi người hãy tự quyết định. Mọi người hãy tự quyết định xem sẽ như thế nào. Nhưng tôi chỉ muốn nói một điều, có những con đường bạn tưởng dường như không khó, nhưng lại là con đường của sự phước hạnh. Đó lại là con đường mà Đức Chúa Trời đã dọn sẵn, để rồi đến một thời điểm bạn mới thấy được cái sự vinh quang của nó. Có một chuyện vui ngắn nhỏ thôi. Cái ngày 16 tháng 4 thì lúc đó bạn Đỗ Nhân Khải, con trai tôi có cái giờ thuyết trình trong lớp học, có cái giờ chia sẻ, và cái chủ đề của trường đưa ra đó là cái sự chờ đợi, bài học của sự chờ đợi. Thì Nhân Khải đang trình bày, nhưng cần phải có một lời dẫn chứng để nói về cái sự chờ đợi thì nó ý nghĩa như thế nào khi bạn chờ đợi Chúa. Thì lúc đó Nhân Khải mới sực nhớ lúc này đang tổ chức ở bên đây ngày 16 tháng 4. Nhân Khải liền mở theo cái đường link livestream đó. Thì cũng vừa lúc đó tôi bước lên để cầu nguyện khai mạc cho chương trình. Thì Nhân Khải nói, đó bố của tôi đó. Bố tôi đó. Vâng, đây là một bài học bằng chứng đây. Hội thánh của chúng tôi đã chờ đợi gần 30 năm. Nhưng cuối cùng ngày hôm nay có được như thế này. Sau bài giảng ngắn đó, ông viện trưởng ông nói, bài giảng này hay, có chứng minh cụ thể. Vâng, sẽ có những lúc bạn tưởng chừng như khốn cùng, nhưng bạn đi qua rồi bạn mới thấy đây lại là con đường cần phải đi. Đây lại là con đường cần phải bước qua. Vâng, cái giếng cuối cùng mà tôi muốn cùng quý vị suy nghĩ nó đây, đó là cái giếng mà cái nguồn nước của nó quá phong phú. Tại nơi đó, người phụ nữ này không phải gặp cái giếng mà gặp người ở bên cạnh giếng. Đôi khi chúng ta gặp cái hoàn cảnh đó nó quan trọng, mà cái người ở trong hoàn cảnh đó mới là quan trọng. Và cái người trong hoàn cảnh đó lại là Chúa Giêsu. Người phụ nữ này đã gặp gỡ Ngài, người phụ nữ này đã nhìn thấy rõ được, có một người biết rõ được quá khứ của mình nhưng không có lên án mình, không có chê mình. Đời không phải dễ đâu. Ai mà biết rõ quá khứ của mình mà tệ nha, thì chưa chắc gì mà người đó mà khen mình đâu, giúp mình đâu. Rồi người này nhìn thấy khi gặp gỡ Chúa nói chuyện một hồi nữa, bà cảm thấy được cởi trói khỏi những mặc cảm quá khứ. Bà cảm thấy có một sự sống mới nó đến với cuộc đời của mình, nó cởi trói trong tâm trí của mình, cảm xúc của mình. Bà bằng kinh nghiệm một cái sự vui mừng và dạng dĩ chạy trở về để nói về Chúa cho những người mà mình từng né tránh. Nói thì nó đơn giản, nhưng hãy nhớ trước khi bà kinh nghiệm điều đó thì bà nhìn vào Chúa Giêsu và bà nói: nãy giờ Ngài nói á, nghe thì nó hợp lý, nhưng mà tôi không biết điều này nó có trở thành hiện thực hay không. Vì Ngài nói á, nước ta sẽ cho người, nó sẽ phong phú hơn. Thì bà này mới nói rằng: tôi nhìn thấy Ngài đâu có gì đâu, Ngài đâu có gì đâu mà Ngài có thể giúp tôi. Ngài nói thì nghe hay, nhưng mà tôi không biết có thể thực hiện được không. Nhiều lúc chúng ta đi nghe giảng cũng vậy đó. Chúng ta nghe và chúng ta nói: nghe thì hay thiệt, nhưng mà không biết điều này nó có thể hiện thực không. Tôi xin phép được hỏi quý vị, quý vị đang nghĩ Chúa không thể điều gì trong cuộc đời của mình? Đang nghĩ Chúa là không thể làm cái điều gì đó trong cuộc đời của mình? Nhiều lắm. Nhiều lúc chúng ta chỉ nghĩ thôi, nhưng mà chúng ta nói sao mà thành hiện thực. Nhưng rồi hành trình cuộc đời theo Chúa, nó có quá nhiều điều không thể, nó trở nên có thể lại trong cuộc đời của chúng ta. Tôi tin nếu chúng ta bắt đầu đi theo dòng chảy của Chúa, đi theo đấng tạo dựng nên cả trời đất và biển này, đi theo đấng công chính, đi theo đấng yêu thương, chúng ta sẽ nhìn thấy có những điều không thể, rồi nó sẽ trở nên có thể trong cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta sẽ ngạc nhiên. Tôi vẫn nhớ như in và tôi lặp đi lặp lại hoài trong các bài giảng. Cái thở của năm 1987, lúc đó qua bước năm 1988 thì nhóm này chỉ có 4 người, 5 người. Và tôi còn nhớ cái bước chân của cái đêm sáng chân tôi đang đi, thì tự nhiên nó giống như trong lúc cầu nguyện đường đi vào Bình Hưng. Lúc đó là chưa có cái cầu Nguyễn Tri Phương, đó Bình Hưng thôi, con đường làng. Dưới ánh trăng tôi nhìn thấy một bức tranh trong mắt của mình và tôi nói liền: ồ, tôi nhìn thấy rồi, họ thắng sẽ có hàng ngàn và tôi sẽ đứng trước hàng ngàn người. Lúc đó nhà tôi, chúng tôi chưa lập gia đình, nhưng chúng tôi cùng làm việc với nhau trong một đội hình. Nhà tôi cười, nhà tôi là con của tín đồ đời thứ ba, sống trong nhà thờ quen rồi, cười. Nhóm có 4-5 người mà bỏ dép chạy muốn chết đây, mà ở đâu mà ra 1.000 người. Mỗi lần mà công an địa phương đi ngang hỏi là cái gì đó là bỏ dép chạy rồi, thì làm gì mà có nhóm 1.000 người. Nhưng tôi nói không, anh nhìn thấy đây là một khải tượng, đây là một bức tranh Chúa sẽ làm thành trên hội thánh. Vâng, rồi mọi sự đã trở thành hiện thực. Nhiều điều không thể đã trở nên có thể. Nhưng mà chúng ta luôn nói rằng: tôi nhìn thấy Chúa có gì đâu. Tôi xin phép được hỏi một câu cuối cùng. Có phải nhiều lần quý vị và tôi cũng đã từng cầu nguyện xin Chúa giải cứu hay làm ơn trên cuộc đời mình, và đôi lúc chúng ta cũng suy nghĩ, gợi ý, đưa ra những điều đề xuất cho Chúa? Có không? Đôi khi tôi cũng gợi ý nhiều đề xuất: Chúa ơi, nếu Chúa được, Chúa làm ơn người này, Chúa thúc giục người kia, Chúa chúc phước cái chuyện này. Nhưng mà tôi hỏi có bao nhiêu phần trăm chính xác Chúa làm đúng như điều mình đề xuất không? Nhiều khi chúng ta thích Chúa làm theo đề xuất của mình, nhưng Ngài thì phán: Ta khôn ngoan hơn người. Và nhiều khi Chúa nói: các ngươi chỉ ngồi đó mà trông đợi đề xuất của mình được ứng nghiệm hơn là trông đợi ta. Thành thật mà nói, đôi khi cách của Đức Chúa Trời nó khác với cách của chúng ta lắm. Cách của Ngài sẽ làm cho chúng ta nhìn thấy mọi sự nó khác khác như điều chúng ta tưởng. Vậy hãy nhớ, Chúa mới nói nước ta cho người nó không phải giống như nước của người đâu. Chúa nói với người phụ nữ đó là như vậy đấy. Cách mà ta làm ơn trên cuộc đời của ngươi nó khác với điều mà ngươi dự định, vì điều mà ta ban cho sẽ không bao giờ bị cướp mất đâu. Amen. Bây giờ xin mời Thánh cùng đứng lên trong thời giờ này.